thưa đại chúng, kính thưa thầy, con Pháp Danh Tịnh Chân xin cho con hỏi một câu. Hiện nay tình trạng nạo phá thai diễn ra tràn lan nhất là trong giới trẻ. Vậy quả báo sự phá thai nạo thai là gì? Người phá thai và bác sĩ trực tiếp thực hiện các ca phá thai đó mang tội gì, vì sao? Xin thầy giải thích cho chúng con. Lão là một A Di Đà.
Một điều đáng buồn, hiện nay Việt Nam đứng đầu danh sách toàn cầu về nạn phá thai trong giới trẻ. Đó có thể là hậu quả của giai đoạn công nghệ truyền thông Internet được phát triển với một tốc độ vũ bão. Và mặc dù chính sách của nhà nước Việt Nam quản lý tương đối là khá chặt về Internet, nhưng học sinh sau khi tan lớp ở trường thường ít về nhà mà ghé vào chơi Internet, cho nên dẫn đến hậu quả là biết đến những vấn đề tình yêu, tình dục sớm hơn cái tuổi mà chúng cần để biết đến. Khi mà cái hoạt động Internet được phát triển mạnh á, thì nếu ở những quốc gia tiên tiến, nó được hiểu như là một phước báo mới giúp cho người ta có thể khắc phục được những cái yếu kém về tri thức, thì ngược lại ở những quốc gia chậm phát triển thì những người nghèo và giới trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ sẽ bị lún sâu vào cái phần tiêu cực của thế giới Internet này. Khi mà mình tiếp xúc quá nhiều với những cái trang web dơ có nội dung xấu đó, thì ta có cái đứa là trở thành hậu quả của những thứ mà chúng ta trải nghiệm qua. Kết quả là dẫn đến tình trạng không an toàn trong hoạt động tính dục đối với giới trẻ. Và hiện nay đó, chính quyền, các bệnh viện và các bậc phụ huynh đó, đang rất là lo ngại. Có ba hậu quả nghiêm trọng đứng về phương diện nhân quả của tình trạng phá thai. Hậu quả thứ nhất là các em thiếu nhi, ngay cả trong tình trạng thanh niên mà phá thai dài ba lần trở lên đó, có cơ hội rơi vào vô sinh sau này khi mình làm hôn thú chính thức với một người nào đó. Như vậy việc ăn trái cấm ở cái tuổi không cần thiết phải biết đến này dẫn đến hậu quả là mất khả năng làm mẹ, một cái quyền mà đối với người đại gia được xem là thiêng liêng nhất. Do đó là phụ huynh của các em, chúng tôi kính đề nghị ta nên thay đổi quan điểm, đừng nên nghĩ đơn giản rằng việc chu cấp tiền bạc rồi trò chơi các phương tiện để vật chất cho vay của mình được xem là tròn bổn phận rồi. Chăm sóc về nhân cách của con em vốn được xem là mối quan tâm hàng đầu, mà ngày nay đó, do sức ép của công việc giao tế làm ăn mà rất nhiều các bậc phụ huynh ít quan tâm đến, kết quả là dẫn đến tình trạng có thể con em mình là nạn nhân của những cái nước hưởng thụ không có tương lai. Đó là cái hậu quả nghiêm trọng nhất trong thời hiện tại. Và khi mà mình không có được cơ hội để sinh con nhất, thì có lập gia đình với một người nào đó, nhất là những người chịu ảnh hưởng quá nặng về nho giáo, thì cho rằng là trong ba loại bất hiếu không có nói rõ tâm đường là bất hiếu lớn nhất, thì đứa con gái của chúng ta sẽ rơi vào cái khủng hoảng đời sống hôn nhân và gia đình. Nghĩa là người chồng của cô ấy sẽ có thể có nhu cầu muốn tìm đến một người thứ hai, thứ ba, để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu có con. Cho nên cái hậu quả rất là nghiêm trọng từ những việc làm rất đơn giản. Hậu quả thứ hai, phá thai được hiểu theo cái nghĩa đạo đức của Phật giáo là kết thúc một mạng sống. Mà mạng sống đây ở đây đó là nắm ruột của mình. Cho nên về phương diện nhân bản đó, thì đó là cái hành động dẫn đến cái sự đau đớn nhất về phương diện nhân cách. Nó là một cái thương tổn lớn nhất mà không phải một ngày, một tháng, thậm chí có thể là 50 năm. Nỗi đau dai sức đó vẫn chưa có thể xóa nhòa ở trong tâm cảm của mọi người chúng ta. Vì đó nó sẽ làm đảo lộn đời sống, nhận thức, cảm xúc, tâm lý và nhiều cái gì khác ở trong cuộc đời. Trong cái thời gian 3 năm vừa qua, chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với nhất là khoảng 200 chị em phụ nữ mà trong quá khứ 20 năm trước có người là 30 năm, có người đó thì cũng 10 năm vẫn cảm thấy là dai rất khi là kết liễu đi mạng sống của mình. Bởi vì thời điểm ấy những người này chưa biết đạo, cho nên nghĩ rằng cái việc mà vứt bỏ một đứa con mà mình chưa chuẩn bị để làm là người mẹ là một chuyện rất bình thường. Khi học về giáo pháp, thấu về nhân quả, ta thấy rõ mạng sống là quý báu hơn bất kỳ một cái gì trên cuộc đời này. Nhất là mạng sống ấy là kết thành một con người mà theo Đức Phật nói nó là một trong các quý báu lớn nhất mà các chủng loại chúng sanh có thể có, thì lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cho nên là ta cần phải có những cái phương pháp quan hệ giới tính an toàn nếu không có nhu cầu có con. Còn sự bất cẩn hoặc là xem nhẹ vấn đề này dẫn đến tình trạng có thai quậy muốn rồi phá hủy nó thì tự mình tạo một cái nghiệp rất lớn mà lẽ ra không nên có. Hiện nay đó, tại các nước Phật giáo Nam Tông thì Thái Lan được xem là quốc gia đi đầu về phong trào mà các nhà sư cần phải nhập thế truyền bá những cái kỹ năng đạo đức về vấn đề hạnh phúc gia đình. Thậm chí có nhiều nhà sư đã mạnh dạn mỗi bữa sáng khi đi khất thực, ngoài việc tiếp nhận thực phẩm cúng dường của đàn ông thế chủ để nuôi thân thể này là Phật sự, thì các nhà sư còn mạnh dạn nhận luôn cả các bao cao su. Việc nhận các bao cao su được các nhà sư sử dụng vào buổi chiều đi vào các cái vùng biên giới hoặc là những cái làng xã hẻo lánh để làm từ thiện cho những thế hệ lớn và yêu cầu các thế hệ cha anh đi trước hướng dẫn cho con em của mình, ít nhất là về vấn đề quan hệ giới tính an toàn. Vì nghiêm cấm việc đó là khó, cho nên thà hướng dẫn các kỹ năng an toàn để tránh tình trạng mang thai quậy muốn dẫn đến sự phá thai là điều không nên. Lúc đầu cái phong trào như thế là bị người ta phản đối lắm, đó là các nhà sư tại sao thì dấn thân quá sâu vào cái chuyện tế nhị của đời sống vợ chồng. Nhưng mà sau này khi hiểu ra được đó, thì ta mới thấy rất rõ là tiếng nói của các nhà sư sẽ làm cho các phụ huynh là Phật tử đó lắng nghe. Và giờ lắng nghe như thế cho nên cái tình trạng bị SIDA và HIV tại Thái Lan đã có chiều hướng giảm thiểu khá nhiều. Khoảng 20 năm trước, cái thời điểm mà Thái Lan mở cửa cho phương Tây vào đầu tư về kinh tế, thì Thái Lan là quốc gia đứng đầu về vấn đề lan nhiễm HIV và AIDS. Bây giờ Việt Nam đã qua mặt rồi. Và nếu như Việt Nam không có những phương pháp phòng ngừa tích cực từ mọi thành phần, trong đó có giới Phật giáo và các phụ huynh, thì con em chúng ta có thể là nạn nhân. Cho nên đó, vì thương tương lai của con em mình, và nhất là không muốn cho bất cứ một mạng sống nào bị kết liễu với tư cách là một con người, ta nên cùng nỗ lực làm cho nó là tốt. Quả báo thứ ba là khi mà kết thúc một mạng sống đó, thì ít nhiều liên hệ đến cái nhân quả về tuổi thọ và sức khỏe của chúng ta. Và do đó cái ăn quán gian hồ trong sanh tử luân hồi là điều khó tránh. Một đứa bé chưa tự mình bảo vệ được cái quyền sống cao thượng nhất mà mình có thể có, bị kết liễu đi, ức chế tâm lý đó có thể làm cho cô ấy, cậu ấy khởi lên một niềm sân hận và thậm chí là quán thù chính người mẹ ruột của mình, nếu như cái sự quỷ phá mạng sống đó là có luôn sự đồng tình, khích lệ, bắt buộc của bên chồng, của người chồng và của người thân ở trong gia đình vợ, thì tất cả những người trực tiếp hoặc gián tiếp đó đều chịu một cộng hưởng gọi là sát nghiệp đối với đứa bé này. Vậy đó, cái ăn quán gian hồ trong sanh tử là điều rất khó có thể tránh khỏi. Cho nên trong quá khứ, nếu ai đã từng làm việc ấy hoặc ý muốn, bây giờ với tư cách là một người Phật tử, ta đã hiểu được đạo pháp rồi, thì dành 3 bữa, 7 bữa thì ra sự thuận lợi thời gian làm lễ sám hối và tâm mình hướng về Phật pháp tăng, hướng về cái con vô danh ấy và quán tưởng bằng một sự tập trung cao độ để tâm chúng ta trở thành một cái làn sóng có thể truyền đạt được nếu thương đến ấy. Vì cái quan trái, vì sân hận, vì chết bất đắc kỳ tử mà chưa được siêu, tồn tại trong cảnh giới của ngạ quỷ đó, có thể tiếp nhận được cái thông điệp mong được tha thứ của người mẹ, người cha. Và do đó sự tập tu và lòng thành đó, càng cao chừng nào thì được hiểu là có cơ hội được giải mở nghiệp chừng ấy. Cho nên ta chỉ cần quán tưởng rằng là cha, mẹ và những người thân trong gia đình còn thời điểm ấy thì chưa hiểu đạo, cho nên nó đã kết thúc mạng sống của con, và cha mẹ biết là con khổ đau lắm, rất nhiều năm tháng vừa qua có thể cha mẹ sống một cách vô tư, nhưng con vẫn bám vào trong gia đình này, lãng quẩn đây đó với cảnh giới ngạ quỷ rất là khổ về một phương diện. Cha mẹ xin con hãy thứ lỗi và mong con đó hãy nghĩ đến lời cha mẹ dặn và niệm Phật hoặc là đưa vào lời kinh Đức Kệ để được siêu sinh. Đó là cách tốt nhất để ta xóa cái ăn quán trong cái kiếp này, và mong kiếp sau ta gặp lại nhau với tư cách là những người thân thương chăm sóc bảo hộ cho nhau. Tức là mình phải thành khẩn như thế để mong khi cái quan hồn của đứa bé vô danh bị chết có bất kỳ tử, nếu như được siêu đó, có thể cảm nhận được tấm lòng của người cha người mẹ mà buông bỏ những hạnh phúc, thì lúc đó ta mới chuyển được cái nghiệp sát sanh. Còn nếu mà mình không làm những việc ấy và xem đó là cái chuyện bình thường đó, thì cái nghiệp này đó, nó có thể dẫn đến rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng khác. Đó là 3 cái hậu quả trực tiếp đối với người đã từ bỏ mạng sống trong bào thai của mình. Còn đối với bác sĩ thì cái nghiệp đó trở nên cũng nặng một cách tương tự. Chỉ có kết liễu một mạng sống mà hai người phải mang cùng một nghiệp giống như nhau, đó là người mẹ và bác sĩ hỗ trợ. Hiện nay rất nhiều các quốc gia nghiêm cấm không cho phá thai với hình thức là phân biệt giới tính. Những nước mà trọng nam kinh nữ, đặc biệt như Ấn Độ, thì khi xét nghiệm siêu âm thấy rõ giới tính của bào thai là nữ thì ta có khuyên đứa là bỏ đi, vì sinh ra một đứa con như vậy cái cơ hội trở nên là nghèo rất là cao và dẫn đến cái ảnh hưởng đời sống kinh tế gia đình thật là lớn. Cho nên bác sĩ nào tham gia vào những cuộc phá thai như thế, nếu bị truy tố và phát hiện sẽ bị lấy bằng và không được phép hành nghề nữa. Nhiều quốc gia đã rất mạnh tay, đặc biệt là nước Ấn Độ. ở Việt Nam á thì cũng có những cái khung hình phạt nhưng mà chưa có đủ mạnh, đó là cái quả báo nhãn tiền đối với người trực tiếp tham gia về phương diện nhân quả. Dầu do nhiều quốc gia không xem đó là một chuyện hệ trọng bỏ mặt và không có trừng phạt gì, hoặc là đã trừng phạt rồi không vì thế mà cái sát nghiệp này được xem là kết thúc, nó còn theo đuổi chúng ta ở những kiếp trong tương lai, cho nên hậu quả nó rất là nghiêm trọng và do vậy ta phải nên tránh. Còn có những cái tình huống bất đắc dĩ mà việc giữ một bào thai đó, đó nó thể trở thành là nỗi đau cho chính người được nuôi sống và chính người nuôi dưỡng. Chẳng hạn như bác sĩ cho biết là thai nhi đó bị chứng bệnh gọi là truy đổ, cái này sinh ra thì sống bằng cái thần kinh thực vật suốt cả cuộc đời đó, phải đưa vào sự chăm sóc của những người khác, hoặc là có dấu hiệu của dị tật bẩm sinh tự mình không thể sống được mà phải đưa tựa vào người thân trọn đời. Thì trong tình huống như thế nhiều quốc gia cho phép là phương pháp trợ tử, tức là hủy phá bào thai để cho người mẹ, gia đình của người mẹ và đứa con trong tương lai này khỏi phải chịu cái khổ đau về phương diện sự sống. Thì trong tình huống đó, trước khi tiến hành cái việc mà hủy thai đó, ta cần phải làm lễ sám hối thật là kỹ. Đây là một cái chuyện bất dĩ, và bóng hương đó sau khi kết thúc mạng sống sớm thoát ra khỏi và tái sanh lại thêm một lần nữa, để hy vọng cái lần đầu thai kế tiếp đó có được mạng sống và là an lành hơn. Mặc dù phát xuất từ cái thiện chí như thế, xác nghiệp trong tình huống này vẫn phải trổ quả, nhưng mà nó nhẹ hơn là trong tình huống gọi là ta quan hệ giới tính là thiếu các cái phương pháp an toàn dẫn đến tình trạng có thai quậy muốn mà phá nó, thì cái nghiệp và hậu quả của nó sẽ nặng hơn. Như vậy trong mọi phương diện thì việc phá thai đều là không tốt, do đó hãy hết sức thận trọng trong mối quan hệ, và đặc biệt là ta phải giám sát con em của mình. Nếu thấy nó có những cái dấu hiệu bất thường, bình thường thì nó vui cười chê giỡn thoải mái, bây giờ nó trầm tư ít nói, là nhốt mình trong một phòng, dán mắt vào trong tivi hoặc là quá nghiện vào internet, thì đó là những dấu hiệu bất thường mà nếu ta không tiếp tục chăm sóc để kéo giãn cái tình trạng bi đát này trở về với hiện thực, thì con em chúng ta sẽ có thể trở thành nạn nhân của những nhận thức sai lầm của chúng, đồng thời cũng là nạn nhân của sự thiếu chăm sóc của cha mẹ, tức là chính chúng ta. Thì đối với Phật tử phải hết sức quan tâm để tránh tình trạng gọi là nó đã lỡ rồi, mà khi đã lỡ rồi thì ta không còn kéo vãn được nữa. Thì đó thà ta phòng ngừa cho tình trạng đó không diễn ra còn hơn đã có rồi thì mới đi tìm phương pháp giải quyết được quá trễ. Thì đó rất mong quý vị quan tâm để cứu giúp con em của mình.